Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Henryk Musulski về việc ký lời kêu gọi hòa giải hai dân tộc Nga và Ba Lan giữa Đức Thượng phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện bà Adriana Karamber, nữ đại sứ Hội Hồng Thập Tự. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Gia Lai, chiều ngày 12 tháng 8 vừa qua, chính quyền Cộng sản xã Con Thục, huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai đã gây áp lực bắt giáo dân làng Đắc Pân An tháo gỡ thánh giá, ảnh Đức Mẹ, bàn thờ và nhà tạm đựng mình Thánh Chúa khỏi nhà nguyện và họ treo ảnh cụ Hồ vào đó. Dẫn đầu là hai công an huyện rồi đến các cán bộ ủy ban mặt trận hội phụ nữ thanh niên rất đông. Họ đe dọa nếu không tháo gỡ thì anh trưởng giáo phu sẽ bị bắt bỏ tù. Trước áp lực của chính quyền Cộng sản vô thần đàn áp tôn giáo, giáo dân đã tạm di chuyển thánh giá, ảnh Đức Mẹ và nhà tạm về nhà ông trưởng cộng đoàn. Sáng ngày 13 tháng 8, cán bộ lại vào làng bắt tháo chuông nhà nguyện. Khi thấy giáo dân nhất quyết không tuân lệnh, cán bộ đã tự tháo chuông xuống và đem để trong nhà anh trưởng giáo phu. Họ bắt buộc dân ở lại nghe trình bày chủ trương đường lối của nhà nước, nhưng dân bỏ ra về, không ai ở lại nghe cả. Ngày 13 tháng 8, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum, về giáo xứ Phú Túc, huyện Krông Pa, ban bí tích thêm sức và thăm các cộng đoàn của giáo hạt Phú Bồn. Sau khi kết thúc thánh lễ, nghe tin giáo dân làng Đắc Pân An bị nhà cầm quyền gây khó dễ, Đức cha đã bỏ chương trình đi viếng thăm các giáo xứ và đến thăm tín hữu làng Đắc Pân An. Đoạn đường từ Krông Pa tới Đắc Pân An chỉ dài 100 cây số nhưng phải mất 3 giờ mới tới nơi. Tới nơi, Đức cha thấy giáo dân bơ phờ và hoảng loạn. Sau khi nghe anh bơi giáo phu kể lại mọi sự việc, Đức cha đặt tay trên vai anh và nói: "Con đừng sợ, nếu chính quyền bắt thì bảo giám mục Công Tum nói con bị bệnh cùi, đưa vào tù sẽ lây cho người khác, giám mục Công Tum sẽ đi ở tù thay cho con." Ngài khuyên giáo dân đừng bận tâm tới các lời đe dọa. Sau đó Đức cha vào nhà viếng mình Thánh Chúa và các tượng ảnh đang để trong nhà anh bơi. Tiếp đến ngài sang thăm nhà nguyện, trống trải, trên nền nhà còn ngổn ngang lá mơ, củ xả và chai ni lông đựng rượu cán bộ bỏ lại sau khi ăn mừng chiến thắng bách hại tôn giáo và trà đạp nhân quyền. Đức cha khuyên giáo dân can trường trong đức tin và bác ái trong hành động. Ngài nói với họ, từ nay mọi nhà dân trong làng Đắc Nan này đều có thể trở thành nhà nguyện, bất cứ nơi nào chúng con cũng có thể thờ phượng Chúa. Sau khi hứa sẽ tới thăm họ thường xuyên, Đức cha ban phép lành cho họ. Đắc Pân An là một trong những làng cùi của vùng Măng Giang. Măng Giang là một trong những huyện có đông người Ba Na sinh sống nhất. Nhà nguyện này của làng Đắc Pân An đã được một tổ chức thiện nguyện Pháp xây năm 1999 để có chỗ cho giáo dân cầu nguyện và hội họp. Từ đó trở đi thỉnh thoảng có linh mục tới dâng thánh lễ, và từ năm 2007 tới nay thì gần như có lễ hàng tuần, và dân làng chỉ dùng nơi này cho việc thờ tự.
Washington, ngày 13 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Công lý và Phát triển Nhân bản của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố thông cáo cho ngày lao động mùng 3 tháng 9, khẳng định rằng tôn trọng lao động và các công nhân là chìa khóa của một nền kinh tế được canh tân. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Stephen Blair, Chủ tịch Ủy ban, có tựa đề đặt để việc làm và công nhân vào trung tâm cuộc sống kinh tế. Trong đó, các giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng có hàng triệu người Mỹ đau khổ vì thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo túng, và điều này là một thất bại kinh tế và luân lý trầm trọng của quốc gia chúng ta. Nhắc lại sự kiện 12 triệu người không có công ăn việc làm và biết bao nhiêu người có đồng lương quá thấp hay bỏ không kiếm việc làm nữa. 10 triệu gia đình các công nhân nghèo và 46 triệu người, trong đó có 16 triệu trẻ em, sống trong bần cùng. Đức cha Blair định nghĩa nền kinh tế Hoa Kỳ là một nền kinh tế thất bại. Trích thông điệp bác ái trong chân lý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức cha Blair nhắc lại rằng, nghèo túng thường khi là hậu quả có một sự vi phạm phẩm giá công việc làm của con người, hoặc là vì thiếu cơ may có việc làm, hoặc là vì cho rằng công việc làm và các quyền phát xuất từ đó ít giá trị. Chính vì thế mới xảy ra con người phải trả các giá mắc mỏ kinh khủng, hậu quả có một nền kinh tế thất bại, hay cảnh các công nhân bị khai thác bóc lột, bị đối xử tàn tệ, bị trả lương thấp, khiến cho các gia đình bị căng thẳng. Trước cảnh đó, nhiều công nhân tranh đấu để có được đồng lương công bằng, một việc làm chắc chắn, một tiếng nói trong thế giới kinh tế, vì họ không thể mua các sản phẩm mà họ đã sản xuất ra, đến ở trong các khách sạn mà họ lau chùi quét dọn, ăn thực phẩm mà họ gặt hái, chuẩn bị và phục vụ. Và Đức cha Blair viết thêm rằng, chính vì thế, một nền kinh tế cho phép kiểu khai thác bóc lột và các lạm dụng này đòi hỏi sự chú ý và hành động của chúng ta. Tiếp đến, Đức cha nhắc tới dấn thân của giáo hội đối với các công nhân bị khai thác bóc lột, được trợ giúp qua văn phòng phục vụ các người di cư và tị nạn và chiến dịch giáo hội công giáo phát động để thăng tiến nhân bản cho họ. Sau cùng, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi mọi người và mọi cơ cấu xã hội, các hãng xưởng, chính quyền, các nghiệp đoàn và tổ chức tư nhân cộng tác với nhau trong việc nâng đỡ các công nhân viên và tạo ra một hệ thống kinh tế phục vụ con người hơn là chống lại con người. Các vị cũng xin mọi người cầu nguyện cho tất cả các anh chị em công nhân, nhất là những người không có một công việc làm xứng đáng, làm sao để tái lập một nền kinh tế công bằng, vinh danh phẩm giá lao động và các quyền của giới công nhân.
Kathmandu, trong các ngày qua, các người Ấn giáo cuồng tín thuộc lực lượng quân đội bảo vệ Nepal đã liên tục điện thoại đe dọa các tín hữu Kitô, cũng như phân phát truyền đơn ra lệnh cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo phải rời bỏ Nepal. Ông Chirendra Satyal, nhà báo công giáo, và linh mục Robin Rai, cha sở nhà thờ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại thủ đô Kathmandu, đã nhận được các cú điện thoại đe dọa sẽ đặt bom tại nhà thờ. Còn ông Suda Thapa, thành viên Liên hiệp Kitô hữu Nepal, thì nhận được điện thoại của ông Sanghaksa, tân lãnh tụ của tổ chức quân đội bảo vệ Nepal, ra lệnh phải giải tán Liên hiệp và rời bỏ Nepal. Vì theo ông, Nepal là quốc gia Ấn giáo, các tín hữu Kitô và Hồi giáo không được sống tại đây. Tình hình căng thẳng tới độ các nhóm tôn giáo thiểu số phải đưa ra các biện pháp bảo vệ các nơi thờ tự và các cơ sở của mình bằng cách xin nhân viên an ninh canh gác để tránh các vụ tấn công. Cảnh sát Nepal đã bắt đầu điều tra các hoạt động tội phạm này. Sau nhiều tháng thinh lặng, lực lượng quân đội bảo vệ Nepal lại bắt đầu các cuộc chiến đấu võ trang nhằm thành lập một nước Nepal Ấn giáo. Từ năm 2007 tới nay, Nepal không có hiến pháp. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã ngăn chặn được một loạt các tấn công chống lại các dinh thự công cộng. Ông Ram Prasad Mainali, cựu lãnh tụ đứng đằng sau các vụ này, mặc dù đã bị tù từ năm 2009 và bị biệt giam. Năm 2010, ông đã viết một lá thư xin lỗi các tín hữu công giáo Nepal vì đã tấn công nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhưng đó chỉ là mưu mô để tránh bị điều tra thêm liên quan tới lực lượng vũ trang của ông. Năm 2009, họ thú nhận là đã tấn công nhà thờ chính tòa và Liên hiệp Truyền giáo Tin lành Nepal cũng như trụ sở Liên hiệp quốc trong thủ đô Kathmandu và nhiều đền thờ Hồi giáo khác. Họ cũng bị tố cáo là đã sát hại cha Chon Prakash, giám đốc trường Salesian Sirsia hồi tháng 7 năm 2007.
New Delhi, Tổng thống tân cử của Ấn Độ, ông Sri Pranab Mukherjee, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phần đóng góp của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đặc biệt tại các vùng quê. Tổng thống đã bày tỏ như trên trong cuộc viếng thăm của phái đoàn của Hội đồng Giám mục Ấn tại dinh Rashtrapati Bhavan trong thủ đô New Delhi những ngày vừa qua. Phái đoàn gồm Đức Hồng Y Oswan Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức cha Albert de Souza, Tổng thư ký, và Linh mục Joseph Chinnayan, Phó Tổng thư ký. Trong cuộc hội kiến, phái đoàn của Hội đồng Giám mục đã chúc mừng Tổng thống tân cử và bảo đảm rằng Cộng đoàn Công giáo Ấn Độ sẽ tiếp tục hoạt động cho hòa bình, thịnh vượng và hòa hợp trong nước. Phái đoàn cũng nói lên nỗi lo lắng cho thế quân bình giữa các tôn giáo khác nhau và cầu chúc Tổng thống thành công trong nhiệm vụ hướng dẫn một trong các quốc gia dân chủ lớn nhất thế giới nhờ tài năng khéo léo và ý chí của Tổng thống trong nỗ lực tôn trọng và bênh vực các giá trị luân lý đạo đức của quốc gia và các nguyên tắc của hòa bình và hòa hợp.
Munich, trong các ngày từ mùng 6 tới mùng 10 tháng 8 vừa qua, hàng trăm bạn trẻ Kitô Can Đê đến từ nhiều nước Âu Châu đã nhóm đại hội lần đầu tiên tại Munich trong vùng Bavaria, Nam Đức. Mục đích đại hội là đáp lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi chuẩn bị năm Đức Tin bằng cách trở về với nguồn gốc nền tu đức của giáo hội Đông Phương, một giáo hội tử đạo khổ đau nhưng vẫn trao ban dấu chỉ sức sống và niềm hy vọng trong các giáo xứ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức cha Philip Najim, quản lý tòa thượng phụ Cande Babylonia ở Roma chủ sự. Đức cha đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, gửi các bạn trẻ tham dự đại hội. Đức Hồng Y khẳng định rằng đại hội chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào năm Đức Tin sẽ khai mở vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Đây cũng là ngày kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng Trung Vatican II, là Công đồng đã rất chú ý tới các giáo hội Công giáo Đông Phương với sắc lệnh Orientalium Ecclesiarum. Cuộc hành hương về nguồn của việc tuyên xưng Đức Tin là câu trả lời cho tự sắc cánh cửa của Đức Tin, qua đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố cử hành năm Đức Tin. Kinh nghiệm Đức Tin mà các bạn trẻ Can Đê sống trước một phần trong đại hội tại Munich với sát tín Thiên Chúa có thể làm được tất cả và chiến thắng tất cả. Vì thế các bạn trẻ Can Đê phải nhớ tới lòng trung thành của Chúa Giêsu đối với giáo hội, mặc dù nhân loại tìm cách bỏ người ra ngoài cuộc sống của mình. Họ phải làm điều đó nhân danh giáo hội mẹ Can Đê của họ, là giáo hội đã không bao giờ ngừng tuyên xưng danh Chúa Kitô cả trong các thử thách, và đang chờ đợi một mùa xuân mới, trong đó các bạn trẻ phải là các tác nhân chính loan báo Thiên Chúa cho con người. Trong các ngày đại hội, các bạn trẻ Can Đê đã cùng nhau suy tư cầu nguyện và chia sẻ chứng tá sống đức tin trong các môi trường khác nhau của các xã hội Âu Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Henryk Muszynski về việc ký lời kêu gọi hòa giải hai dân tộc Nga và Ba Lan giữa Đức Thượng phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày này, Đức Kirin, Thượng phụ Chính thống Nga, đang viếng thăm Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một vị Thượng phụ Chính thống Moscow sang thăm Ba Lan. Sáng hôm nay, 17 tháng 8, Đức Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ cùng ký vào lời kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan hòa giải với nhau. Lễ nghi sẽ diễn ra tại Lâu đài Hoàng gia trong thủ đô Warsaw. Lời kêu gọi này đã được một ủy ban hỗn hợp của hai bên soạn thảo trong hơn 2 năm trời. Nó không phải là một lời xin lỗi, nhưng là lời mời gọi hai dân tộc đọc lịch sử xung khắc giữa hai bên trong viễn tượng Kitô. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 2 bài phỏng vấn Đức cha Henryk Mussinski, nguyên Tổng giám mục Nhi Esno, về buổi lễ ký và nội dung của lời kêu gọi này. Thưa Đức cha, lời kêu gọi này cũng là lời kêu gọi chung của hai giáo hội Công giáo Ba Lan và chính thống Nga. Nó hệ tại điều gì?
Đức Tổng giám mục Hilarion hướng dẫn phái đoàn Nga soạn thảo tài liệu đã nhiều lần nói tới việc cần thiết tạo ra một liên minh giữa các giáo hội chính thống và công giáo để bảo vệ các giá trị Kitô, chống lại khuynh hướng thờ ơ gia tăng trong thời đại chúng ta và khuynh hướng tục hóa lan tràn. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng các thách đố mà thế giới ngày nay đưa ra cho các giáo hội của cả hai bên đều giống nhau. Trong khi soạn thảo tài liệu chung, chúng tôi đã cố gắng biên soạn từ một góc cạnh tích cực và nhấn mạnh một cách chính xác rằng trong niềm tôn trọng sự độc lập của quyền bính dân sự, chúng tôi kêu gọi đối thoại với nhau và khoan nhượng. Chúng tôi kêu gọi tín hữu đáp trả lại các thách đố mà cả hai giáo hội phải đương đầu, bảo vệ phẩm giá con người, quảng bá các giá trị dựa trên 10 điều răn, cũng như các điều răn liên quan tới sự thánh thiêng của sự sống, từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Và vì thế chúng tôi không chấp nhận phá thai và trợ tử, và chúng tôi bảo vệ sự hiệp nhất của hôn nhân. Tuy nhiên trước hết, tài liệu là một lời kêu gọi làm chứng tá chung cho niềm hy vọng của Chúa Kitô phục sinh đối với toàn Âu Châu. Đó là điều Đức Gioan Phaolô II đã kêu mời trong tông huấn giáo hội tại Âu Châu. Chúng tôi coi đó như là bổn phận nền tảng của các giáo hội ngày nay. Và vì chúng tôi có chung lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa sâu đậm, chúng tôi quy hướng về đó và ý thức về danh dự dành cho Đức Trinh Nữ Maria và phải làm chứng cho lòng sùng kính đó một cách sống động.
Thưa Đức cha, đâu là ý nghĩa của tài liệu này trong lĩnh vực đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống trên bình diện quốc tế?
Tài liệu này có một ý nghĩa trong mức độ nó vượt qua vài hàng rào giữa hai giáo hội và đẩy xa các chướng ngại đối với cuộc đối thoại đại kết. Nhưng chúng tôi không có ý đối thoại trên bình diện thần học vì đã có Ủy ban Hỗn hợp Thần học làm việc thường xuyên rồi. Chúng tôi không thay thế ủy ban này. Sự hiệp nhất giữa hai giáo hội là công trình của Chúa Thánh Thần và hoa trái của lời cầu nguyện, chứ không phải của sự dàn xếp giữa con người với nhau. Chúng tôi đã nói tới các con đường dẫn tới sự gần gũi nhau. Vấn đề ở đây là vượt thắng những gì đã xảy ra giữa hai dân tộc và mở ra các con đường cho sự hiệp nhất. Chúng tôi cảm thấy đó là nhiệm vụ đặc biệt của hai giáo hội. Trong nghĩa này, nó là một đóng góp nòng cốt, bởi vì chúng tôi nhận ra rằng tình yêu thương nảy sinh trái ngược với sự gần gũi địa lý. Yêu thương một người Ấn Độ ở xa thì dễ hơn là yêu thương một người ở gần, mà thường ngày chúng ta có vấn đề trong các tương quan với họ. Chúng tôi ý thức được nhiệm vụ này bởi vì hai giáo hội của chúng tôi là hai giáo hội chiếm đa số dân tại Ba Lan và Nga. Vì thế trách nhiệm đối với hai dân tộc cũng lớn hơn là trong trường hợp của các tôn giáo thiểu số. Do đó chúng tôi kêu gọi vượt thắng tình trạng phức tạp này và hiệp nhất trước hết là giữa hai giáo hội, rồi giữa tất cả các tín hữu và mọi người có tư tưởng tạo ra một tâm tình chung và các tương quan hòa bình giữa hai dân tộc.
Thưa Đức cha, đâu đã là nguồn gốc của lời kêu gọi này và việc soạn thảo đã tiến hành ra sao?
Tư tưởng một tài liệu chung đã nảy sinh như sau. Đức Thượng Phụ Kirill đã dự kiến một chuyến viếng thăm Ba Lan trong tư cách là Tân Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga. Theo truyền thống lâu đời, thì Đức Tân Thượng Phụ đi thăm các giáo hội chính thống tự quản khác và các vị lãnh đạo, theo thứ tự cấp bậc trong danh sách đã được thiết định trong bao thế kỷ, liên quan tới các tòa thượng phụ, các tòa tổng giám mục và tòa giám mục. Đứng đầu là tòa thượng phụ Constantinople, rồi tới Alexandria, Antioquia, Jerusalem, Serbia và các giáo hội khác. Giáo hội chính thống Ba Lan đứng hàng thứ 12 hay 13 trước Albania, Antioquia và Georgia. Trong trường hợp ở đây, Đức Giáo chủ của chính thống Nga đã làm một luật trừ. Cũng chính vì thế chúng tôi mới nghĩ rằng không được hạn hẹp trong một chuyến viếng thăm bình thường, mà phải có một cử chỉ đi kèm, một cử chỉ nền tảng quan trọng. Trong một cách thức nào đó, đã có một loại tiền đồn đã được thành lập bởi chuyến viếng thăm đan viện Saint Neil de Stolochny của các đan sĩ chính thống Nga. Đan viện này nằm trên hòn đảo ở hồ Selize. Các đan sĩ đã đến đây năm 2009. Đan viện Saint Nin là một trong các đan viện quan trọng nhất của giáo hội chính thống Nga. Dưới thời Cộng sản, các đan sĩ đã bị trục xuất khỏi đan viện, và trong thời Thế chiến, nó trở thành trại Ostakov để giam giữ các tù nhân Ba Lan. Các tù nhân này sau đó đã bị xử bắn tại Tver, rồi bị chôn trong rừng gần Medinoe. Tại Ba Lan, các đan sĩ đan viện Saint Nil đã viếng thăm Warsawa, Gniezno, Czeskotowa, Płock và các nơi khác. Tại đan viện Jasna Góra, các đan sĩ đã nhận được một icon, tức ảnh vẽ trên gỗ, Đức Mẹ Czeskotowa, và họ đã đem về đan viện và hứa sẽ xây một nhà nguyện kính các vị tử đạo Ba Lan.
Câu chuyện đã diễn tiến như thế nào, thưa Đức Cha?
Tiếp theo đó, đã có liên lạc thư từ giữa các giới chức của Tòa Thượng Phụ Moscow và các giám mục Ba Lan, một phần dưới hình thức của một bức thư tình bạn mà Đức Cha Hilarion đã gửi cho tôi. Đức Tổng Giám mục Hilarion hiện là Chủ tịch Phân bộ Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Moscow. Sau đó là các chuyến viếng thăm thường xuyên của các giới chức Phân bộ Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Moscow tại Warsaw. Đức Tổng Giám mục Hilarion đã tham dự một chuyến viếng thăm như vậy. Từ phía chúng tôi đã lấy sáng kiến trong các buổi thảo luận với các giới chức của Tòa Thượng Phụ. Ngoài tôi ra còn có Đức Cha Stanislaw Butsik, khi đó là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan và hiện nay là Tổng Giám mục Lublin, và Đức Cha Tadeusz Pikus, đặc trách Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Mặc dù các cuộc thảo luận đã không đơn sơ, đặc biệt vì các khác biệt trong việc lượng định nhiều khía cạnh của lịch sử chung, tôi đã học biết rất nhiều điều liên quan tới việc hiểu biết quan niệm của giáo hội chính thống Nga. Tôi đã hiểu rằng cho đến nay, một cách vô ý thức, các giáo hội của chúng tôi bị cô lập với nhau, không biết nhau, và một trong các lý do gây ra tình trạng này là sự dối trá dưới thời Cộng sản, không cho phép hiểu biết sự thật. Chỉ giờ đây chúng tôi mới có thể nói chuyện một cách tự do và cởi mở, mặc dầu cho tới nay còn có các lớp thiếu hiểu biết, các thành kiến và các lời dối trá được lặp đi lặp lại.
Thưa Đức Cha, vậy chúng ta có thể học hiểu gì về giáo hội chính thống Nga?
Tôi xin đơn cử một thí dụ cụ thể. Đối với chúng tôi, hình ảnh Mẹ Thiên Chúa chỉ là một hình ảnh, nhưng đối với anh em chính thống Nga, đó là một icon, đó là dấu hiệu sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa. Trong một dịp nào đó, tôi đã nhận được một bài học tuyệt diệu của các anh em chính thống mà tôi sẽ nhớ cho đến chết. Họ đã đem đến cho tôi một bức ảnh Đức Mẹ Czeskotowa do các cha dòng Thánh Phaolô tặng cho đan viện Saint Nil Stolopny khi tôi đề nghị ban đêm để ảnh Đức Mẹ lại trong phòng khách của tòa giám mục Gniezno, thì họ nói với tôi, Đức Cha có để Mẹ Đức Cha ngoài hành lang không? Và thế là chúng tôi đã đặt ảnh Đức Mẹ vào trong nhà nguyện và đọc chung với nhau một lời kinh, và tôi sẽ biết ơn họ về bài học này cho tới chết.
Ngày 17 tháng 8 có lễ nghi ký lời kêu gọi chung của hai giáo hội. Có cần phải coi đây là một giới hạn không? Sau đó thì điều gì sẽ xảy ra?
Tôi sẽ thận trọng không gọi nó là một giới hạn, mà đúng hơn là một khởi đầu, và tôi hy vọng nó sẽ mở ra một giai đoạn mới của sinh hoạt chung, một giai đoạn của chứng tá tích cực cho tình huynh đệ của hai giáo hội, chứng tá của tình yêu thương làm thành tiêu chuẩn nền tảng của Kitô giáo. Điều nòng cốt là chúng tôi phải làm nảy sinh ra nhiều tin cậy hơn nữa giữa các tín hữu và trong thế giới vây quanh, với lời cầu xin Chúa Thánh Thần, mặc dù vẫn còn có các khác biệt thực sự giữa hai bên.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Henryk Muszynski về việc ký lời kêu gọi hòa giải hai dân tộc Nga và Ba Lan giữa Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức Cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chuyện bà Adriana Karamber, nữ đại sứ Hội Hồng Thập Tự.
Với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt trong xanh, nước da trắng hồng, thân hình mạnh khảnh và cao 1.84 m, bà Adriana Karamber, trạc 30 tuổi, quả đúng là người mẫu thời trang lý tưởng. Thế nhưng, từ hơn 15 năm qua, tên tuổi bà Adriana Karambu còn được thế giới biết đến qua các dấn thân hoạt động thiện nguyện bác ái trong Hội Hồng Thập Tự. Bà được chỉ định làm nữ đại sứ của hội. Bà thường mang y phục có gắn thêm huy hiệu Hồng Thập Tự. Ngoài ra, thế giới thể thao cũng chú ý đến bà vì bà là hiền thê của cựu cầu thủ túc cầu của đội tuyển Pháp, đó là ông Christian Karambu. Bà Adriana Karambu, nhũ danh Sklena Rikova, người gốc Slovak, một quốc gia cựu cộng sản Đông Âu. Chính bà kể lại kỷ niệm thời thơ ấu nơi quê hương Slovak và lý do đưa đẩy bà tham gia các công tác thiện nguyện của Hội Hồng Thập Tự. Bà Adriana Karambu nói, tôi sinh ra trong một gia đình thật hạnh phúc, thân phụ tôi vô cùng nghiêm khắc, thân mẫu tôi có nhan sắc nghiêng thành đổ nước. Ngày nay ở vào tuổi lục tuần, mẹ tôi vẫn giữ nguyên sắc đẹp kiêu sa của một phụ nữ đứng tuổi. Lúc nhỏ tôi ở với ông bà nội vì cha mẹ tôi vẫn còn theo đuổi việc học. Sau đó tôi về sống với cha mẹ. Mẹ tôi là chuyên viên dinh dưỡng học. Với nghề nghiệp, mẹ tôi phải du hành nhiều nơi, nhưng không bao giờ mẹ sao lãng công việc gia đình với nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ. Mẹ tôi tự tay chăm sóc kỹ lưỡng hai chị em tôi và thường chu toàn công việc nội trợ cho đến nửa đêm. Ngoài ra mẹ tôi có biệt tài khâu may. Trong một xã hội cộng sản nghèo nàn của nước Slovak, mẹ tôi đã khéo léo chế biến những kiểu áo tuyệt đẹp bằng những thứ vải rẻ tiền. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng cách ăn mặc thật duyên dáng và rất hợp thời trang của mẹ. Ngoài ra, bà nội tôi là nữ y tá trong một cô nhi viện. Lúc nhỏ tôi thường theo nội vào cô nhi viện hoặc theo mẹ vào nhà thương. Đây là hai nơi lôi cuốn cái nhìn trẻ thơ và để lại nơi tôi tâm tình nhân đạo tràn bờ. Vì thế, sau khi mãn bậc trung học, tôi quyết định chọn ngành bác sĩ. Lý do của việc chọn lựa trước tiên đến từ tâm tình thảo hiếu. Tôi muốn làm vui lòng cha mẹ và muốn cha mẹ hãnh diện về tôi. Vào thời kỳ đó, nơi xứ sở Slovak cộng sản của tôi, thì ngành bác sĩ là phân khoa khó nhất. Và tôi đã thành công trong việc học vì tôi rất yêu thích ngành bác sĩ. Cho dù khó khăn cách mấy, tôi cũng quyết chí theo đuổi. 3 năm học đã để lại nơi tôi hai kho tàng, khoa học và kỷ luật. Chúng là hành trang quý giá tôi mang theo khi vào đời. Thật tuyệt vời! Đang theo đuổi việc học, thì tôi bỗng lọt vào mắt xanh của một hãng thời trang ở Paris, thủ đô nước Pháp. Họ tức khắc trao cho tôi vé máy bay đi Paris tham dự buổi trình diễn thời trang. Tôi hết sức do dự vì tính tình tôi vô cùng nhút nhát. Tôi luôn mang mặc cảm mình không đẹp vì quá ốm và quá cao. Nhưng thân phụ tôi rất hài lòng. Bà tôi khuyến khích tôi làm một chuyến du hành thử thời vận. Và chuyến du hành đầu tiên ấy đã chính thức đưa tôi vào nghề trình diễn thời trang. Vào năm 1999, khi chiến dịch bãi bỏ mìn chống người được tung ra, tôi tức khắc nhập cuộc. Trước đó tôi đã là nhân viên thiện nguyện của Hội Hồng Thập Tự. Nội tôi và mẹ tôi đều là nhân viên Hồng Thập Tự, nên chuyện tôi trở thành nhân viên thiện nguyện của Hồng Thập Tự được coi như là chuyện đương nhiên. Công tác của Hồng Thập Tự cũng thích hợp với ước mơ ngày xưa của tôi là muốn trở thành nữ bác sĩ khi tôi chọn ngành y khoa. Thêm vào đó, tự bản tính tôi rất nhạy cảm với việc bảo vệ mạng sống con người và việc làm giảm bớt các đau đớn khổ sở của con người. Ngoài ra, tôi thật hãnh diện minh chứng rằng nghề trình diễn thời trang cũng giữ vai trò trọng yếu trong việc cổ động cho các lý do nhân đạo hoặc văn minh tình thương. Bà Adriana Karambu kết thúc chứng từ về Hội Hồng Thập Tự như sau. Trong công tác nơi Hội Hồng Thập Tự, điều làm cho tôi cảm động nhất chính là việc chứng kiến tận mắt các dấn thân của các thiện nguyện viên. Nhiều người thức trắng đêm hoặc hy sinh các ngày nghỉ cuối tuần để ra tay cứu giúp những người lâm nguy, các anh chị em cần giúp đỡ. Trước mắt tôi, chính các thiện nguyện viên này mới là những ngôi sao màn bạc sáng chói nhất trong xã hội khổ đau của con người. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vác. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ? Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử Israel.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tiến trình tổ chức các tư tế trong lịch sử dân Israel đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, khó có thể định nghĩa một cách chính xác, vì các tin tức thiếu sót trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tình trạng như miêu tả trong bộ Ngũ Thư thường phản ánh giai đoạn sau thời xuất hành, tức từ sau năm 1350 trước Công Nguyên. Việc thành lập chức tư tế được thuật lại với nhiều chi tiết trong số các luật lệ hướng dẫn việc phụng tự, như ghi trong sách xuất hành chương 28, câu 1 tới chương 29, câu 35, và trong sách Lê Vi chương 8, câu 1 tới chương 10, câu 20. Các văn bản nhấn mạnh trên tương quan đặc biệt giữa các tư tế và Thiên Chúa, và cho thấy các tư tế cũng có một nhiệm vụ xã hội nữa. Thật vậy, chương 28 sách xuất hành miêu tả phẩm phục của các tư tế, áo ephod, túi đeo trước ngực, áo khoác, dấu thánh hiến, y phục của tư tế. Chương 29 tường thuật việc ông Aharon và các con ông được thánh hiến. Công việc thánh hiến, thanh tẩy, mặc phẩm phục và sức dầu, lễ vật, lễ tấn phong các tư tế Lê Vi và tiệc thánh. Ba chương 8, 9 và 10 sách Lê Vi thì trình thuật chi tiết lễ tấn phong và thánh hiến các tư tế. Giave phán với ông Mô-xê rằng, hãy đem theo Aharon cùng với các con nó và lấy các phẩm phục, dầu tấn phong, con bò dùng làm lễ tạ tội, hai con cừu đực và giỏ bánh không men. Rồi hãy tập hợp toàn thể cộng đồng ở cửa lều hội ngộ. Ông Mô-xê làm như Gia-vê đã truyền cho ông, và cộng đồng tụ tập ở cửa lều hội ngộ. Ông Mô-xê nói với cộng đồng, đây là điều Gia-vê truyền phải làm. Ông Mô-xê cho ông A-ha-rôn và các con ông ấy đến gần, và lấy nước tắm rửa họ. Ông mặc áo dài cho ông ấy, thắt đai lưng, choàng áo khoác, và đặt áo ephod trên ông. Ông lấy băng chéo của áo ephod thắt cho ông, và cho ông mặc áo ấy. Ông đeo khăn ngực cho ông ấy, và bỏ các thẻ xăm Urim và Tumim vào khăn ngực. Ông lấy mũ tế đội lên đầu ông ấy, và dính vào phía trước mũ tế huy hiệu bằng vàng, là dấu thánh hiến, như Gia-vê đã truyền cho ông. Ông Mô-xê lấy dầu tấn phong sức nhà tạm cùng mọi vật ở trong, và thánh hiến tất cả. Ông lấy dầu rải trên bàn thờ 7 lần, rồi sức dầu bàn thờ cùng mọi đồ phụ thuộc, vạc và đế vạc, để thánh hiến những vật đó. Ông đổ dầu tấn phong lên đầu ông Aharon và sức dầu để thánh hiến ông. Ông cho các con ông Aharon đến gần, mặc áo dài cho họ, thắt đai lưng và lấy mũ đội lên đầu họ, như Gia-vê đã truyền cho ông. Ông Mô-xê cho dẫn con bò dùng làm lễ tạ tội đến. Ông Aharon và các con ông đặt tay lên đầu con bò, dùng làm lễ tạ tội. Ông Mô-xê sát tế nó, lấy máu nó và dùng ngón tay mà bôi vào các góc cong ở chung quanh bàn thờ, và xóa tội cho bàn thờ. Ông đổ máu còn lại xuống chân bàn thờ, và cử hành lễ xóa tội cho bàn thờ để thánh hiến. Ông Mô-xê lấy tất cả lớp mỡ ở trên bộ lòng, khối mỡ gan, hai trái cật với lớp mỡ, và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Nhưng con bò, da, thịt và phân nó, thì ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại, như Gia-vê đã truyền cho ông. Ông cho dẫn con cừu được dùng làm lễ toàn thiêu đến gần, ông Aharon và các con ông đặt tay lên đầu con cừu. Ông Mô-sê sát tế nó và rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông xả con cừu ra từng mảnh rồi đốt cái đầu. Các mảnh đã xẻ và mỡ cho cháy nghi ngút. Còn lòng và chân ông Mô-sê lấy nước mà rửa, rồi ông đốt tất cả con cừu cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là lễ toàn thiêu, là hương thơm làm vui lòng Gia-vê, như Gia-vê đã truyền cho ông. Ông cho dẫn con cừu đực thứ hai đến gần. Con cừu dùng cho lễ trao quyền. Ông A-ha-rôn và các con ông đặt tay lên nó. Ông Mô-sê sát tế nó, rồi lấy máu bôi vào trái tay phải ông A-ha-rôn, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải ông. Ông Mô-sê cho các con ông A-ha-rôn lại gần và lấy máu bôi vào trái tay phải của họ, vào ngón cái tay phải của họ và vào ngón cái chân phải của họ. Ông Mô-sê rảy máu chung quanh bàn thờ. Ông lấy mỡ, tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, khối mỡ của gan, hai trái cật với lớp mỡ và đùi phải. Từ trong giỏ bánh không men ở trước nhan Gia-vê, ông lấy ra một tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh trắng, và đặt lên trên mỡ và đùi phải. Tất cả những thứ đó, ông đặt trên bàn tay ông A-ha-rôn và trên bàn tay các con ông ấy, rồi làm nghi thức tiến dâng trước nhan Gia-vê. Sau đó, ông lấy lại các vật ấy từ bàn tay họ và đem đốt cho cháy nghi ngút ở bàn thờ bên trên lễ vật toàn thiêu. Đó là hy lễ dâng trong ngày trao quyền, là hương thơm làm vui lòng Gia-vê, là lễ hỏa tế dâng Gia-vê. Ông Mô-sê lấy cái ức và làm nghi thức tiến dâng trong lễ trao quyền như Gia-vê đã truyền cho ông. Ông Mô-sê lấy dầu tấn phong và lấy máu trên bàn thờ rảy trên ông A-ha-rôn và phẩm phục của ông, trên các con ông ấy và phẩm phục của họ. Như thế ông thánh hiến ông A-ha-rôn và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ. Ông Mô-sê nói với ông A-ha-rôn và các con ông, hãy nấu thịt ở cửa lều hội ngộ, ở đó hãy ăn thịt và ăn bánh, để trong giỏ dùng trong lễ trao quyền, như tôi đã truyền rằng. Ông A-ha-rôn và các con sẽ ăn thứ ấy. Thịt và bánh còn thừa, ông và anh em hãy bỏ vào lửa mà thiêu. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em không được ra khỏi lều hội ngộ, cho đến khi mãn thời gian làm lễ trao quyền cho ông và anh em, vì người ta sẽ làm lễ trao quyền cho ông và anh em trong vòng 7 ngày. Gia-vê đã truyền phải làm như hôm nay người đã làm để cử hành lễ xá tội cho ông và anh em. Trong vòng 7 ngày, ông và anh em phải ở lại cửa lều hội ngộ. Ngày và đêm phải giữ điều Gia-vê truyền giữ để ông và anh em khỏi chết. Đó là lệnh truyền tôi đã nhận được. Ông A-ha-rôn và các con đã làm điều Gia-vê dùng ông Mô-sê mà truyền. Tiếp đến chương 9 sách Lê-vi miêu tả việc các tư tế nhậm chức và bắt đầu thi hành chức tư tế của họ. Đến ngày thứ 8, ông Mô-sê gọi ông A-ha-rôn và các con ông ấy, cũng như các kỳ mục Israel, và nói với ông A-ha-rôn, ông hãy bắt một con bê để làm lễ tạ tội, với một con cừu đực để làm lễ toàn thiêu, cả hai còn toàn vẹn, và hãy tiến dâng chúng trước nhan Gia-vê. Rồi ông hãy nói với con cái Israel rằng, hãy bắt một con dê đực để làm lễ tạ tội, một con bê với một con chiên, cả hai phải được 1 tuổi, toàn vẹn, để làm lễ toàn thiêu, một con bò đực và một con dê đực để làm lễ kỳ an dâng trước nhan Gia-vê, và một lễ phẩm nhào với dầu, vì hôm nay Gia-vê sẽ xuất hiện giữa anh em. Họ đưa đến trước lều hội ngộ những gì ông Mô-sê đã truyền, rồi toàn thể cộng đồng lại gần và đứng trước nhan Gia-vê. Ông Mô-sê nói, đây là điều Gia-vê đã truyền cho anh em hãy thi hành để vinh quang Gia-vê xuất hiện giữa anh em. Ông Mô-sê nói với ông A-ha-rôn, ông hãy lại gần bàn thờ, hãy dâng lễ tạ tội và lễ toàn thiêu của ông, để làm lễ xá tội cho ông và cho dân. Rồi hãy dâng lễ tiến của dân, để cử hành lễ xá tội cho họ, như Gia-vê đã truyền. Ông A-ha-rôn lại gần bàn thờ và sát tế con bê, để làm lễ tạ tội cho chính mình. Các con ông A-ha-rôn đem máu lại cho ông. Ông nhúng ngón tay vào máu, bôi lên các góc cong của bàn thờ, rồi đổ máu xuống trên bàn thờ. Mỡ hai trái cật và khối mỡ lấy từ gan của lễ vật tạ tội, thì ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, như Gia-vê đã truyền cho ông Mô-sê. Còn thịt và da, ông bỏ vào lửa mà thiêu bên ngoài trại. Ông sát tế lễ vật toàn thiêu. các con ông Aharon mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. Họ cũng mang đến cho ông lễ vật toàn thiêu, đã xẻ thành mảnh cùng với cái đầu, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ông rửa lòng và chân nó, rồi đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên lễ toàn thiêu. Ông dâng lễ tiến của dân, ông bắt con dê được dùng làm lễ tạ tội cho dân, sát tế và dâng nó làm lễ tạ tội như con trước. Ông dâng tiến lễ toàn thiêu và làm như luật định. Ông tiến dâng lễ phẩm, ông bốc một nắm đầy lễ phẩm và đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, thêm vào lễ toàn thiêu buổi sáng. Ông sát tế con bò đực và con cừu đực làm hy lễ kỳ an cho dân. Các con ông Aharon mang máu đến cho ông, và ông rảy máu chung quanh bàn thờ. Mỡ con bò và mỡ con cừu, cái đuôi, mỡ chài, hai trái cật và khối mỡ của gan thì họ đặt trên những cái ức, và ông đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Ức và đùi phải thì ông Aharon làm nghi thức tiến dâng trước nhan gia vê, như ông Mô-xê đã truyền. Ông Aharon giơ tay trên dân và chúc phúc cho họ, rồi ông đi xuống sau khi đã cử hành lễ tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Ông Mô-xê và ông Aharon vào lều hội ngộ, rồi đi ra chúc phúc cho dân. Vinh quang ra về đốt sạch lễ toàn thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy thế, toàn dân reo mừng và cúi rạp xuống. Hai văn bản trên đây cho thấy cung cách dâng các lễ tạ tội, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an. Các lễ này sẽ được cử hành trong lịch sử tế tự của Israel cho tới thời Chúa Giê-xu và chỉ chấm dứt khi đền thờ Jerusalem bị đế quốc Roma phá hủy và thiêu rụi năm 70 sau Công Nguyên. Chương 10 sách Lê-vi đưa ra một số quy định bổ sung, trong đó có lệnh cấm ông Aharon và các con uống rượu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.